Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại như trên mà nói kệ rằng: nếu người cầu huệ Phật trong 80 muôn ức na do ta kiếp số, tu năm ba la mật, ở trong các kiếp đó bố thí cúng dường Phật và duyên giác đệ tử cùng các chúng Bồ Tát đồ uống ăn báo lạ, thượng phục và đồ nằm, chiên đàn dựng tinh xá, dùng vườn rừng trang nghiêm, bố thí như thế thải các món đều vi diệu, hết thể các số kiếp này để hồi hướng Phật đạo, tức là ở đây là tu về bố thí nha. Giờ nếu lại trình cấm giới thanh tịnh không thiếu sót, cầu nơi đạo vô thượng được các Phật ngợi khen, tức là tu về trì giới nha. Và nếu lại tu nhẫn nhục chủ nơi chỗ điều nhu, dầu các ác đến hại tâm đó chẳng sinh động, các người đó được pháp, các người có được pháp tu lòng tăng thượng mạng, bị bọn này khinh não như thế đều nhẫn được, tức là đây là tu nhẫn nhục Rồi hoặc lại xuyên tinh tấn, trí niệm thường bền vững trong vô lượng ức kiếp, một lòng chẳng trễ thôi, đó là tu về tinh tấn. Rồi lại trong vô số kiếp, trụ nơi chỗ vắng vẻ, hoặc ngồi hoặc kinh hành, trừ ngủ thường nhiếp tâm, do các nhân duyên đó, hay sanh các thiền định, 80 ức muôn kiếp, an trụ tâm chẳng loạn, đem phước thiền định đó, nguyện cầu đạo vô thượng, tức là đây là tu về thiền định, tức là tu về năm ba la mật đó, nghe không? Rồi ta đặng nhất thiết trí tận ngàn các thiền định, người đó trong trăm nghìn muôn ức kiếp số lâu tu các công đức này, tức là đây là muốn nói là các người mà tu năm cái ba la mật đó nha, mà trừ bát nhã ba la mật đó nha, thì như trên đã nói rõ, các thiện nam tín nữ nghe ta nói thọ mạng, nhẫn đến một niệm tin, phước đây hơn phước kia, nếu người chọn không có tất cả các nghi hối thân tâm dây lát tin, phước đó nhiều như thế đó. Thì đây là nói rằng không bằng người ngay đây nghe cái thọ mạng dài lâu của Phật này, được một niệm tin không nghi hối thì cái phước này nó nhiều hơn, tức là nhấn mạnh tin chắc cái việc này là cái gốc chân thật. Đây là nhắc lại, nếu có các Bồ Tát vô lượng kiếp hành đạo nghe ta nói thọ mạng, đây thời tin nhận được các hàng người như thế, đảnh thọ kinh điển này, nguyện ta thọ vị lai sống lâu độ chúng sanh như Thế Tôn ngày nay, vua trong các họ Thích, đạo tràng rền tiếng lớn, nói pháp không sợ sệt, chúng ta đời vị lai được mọi người tôn kính, lúc ngồi nơi đạo tràng nói thọ mạng cũng thế, nếu có người thâm tâm trong sạch mà nghe Phật, học rộng hay tổng trì tùy nghĩa giải lời Phật, những người như thế đó nơi đây không có nghi. Tức là đây nó nói rằng tin nhận được cái điều này là đã có cái duyên sâu đối với ở trong, nghĩa là đạo vô thượng, cho nên đây không phải là cái chuyện mới có, chứ còn có nghi ngờ nữa, nghe tin được cái điều này là một cái nhân lành rất là lớn lao. Rồi đây tới cái đoạn kế tiếp, lại A Dật Đa, nếu có người nghe nói Đức Phật thọ mạng dài lâu, hiểu ý thú của lời nói đó, người này đặng công đức không có hạn lượng, có thể sanh huệ vô thượng của Như Lai, cũng là người rộng nghe kinh này, hoặc bảo người nghe, hoặc tự thọ trì, hoặc bảo người thọ trì, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, hoặc đem hoa hương, chuỗi ngọc, tràng phan, lộng nhiễu, dầu thơm, đèn nến, cúng dường, quyển kinh, công đức của người này vô lượng, vô biên, có thể sanh nhất thiết chủng trí. Tức là đây là Phật nói, nghĩa là bây giờ đây á, nếu mà cái người nghe tới cái thọ mạng dài lâu này, hiểu ý thú, tức là hiểu ý nghĩa trong đó, không? Thì cái người này đặng công đức là không có hạn lượng rồi, có thể sanh cái trí tuệ vô thượng của Như Lai. Nghĩa là tự mình tin nhận đó, hiểu tin nhận lời đó là được công đức lớn rồi, mà còn vì người mà giọng nói nữa, khiến người nghĩa là tự mình thọ trì và khiến người khác thọ trì, tức là sao? Chính mình đã rõ được cái tri kiến Phật đó, rồi còn đem tri kiến Phật đó mà nhắc chỉ cho người khác nữa, thì đó là cái công đức rất là lớn, thấy không? Bởi vì đó là sao? Để cho thấy rõ, đó là thấy rõ ai ai cũng đều có phần đó hết, thấy không? Mình thấy được cái điều đó nên mình là thấy mọi người cũng có cái phần đó, cho nên nhắc cho mọi người hết, thì đó là mở ánh sáng chánh giác ngay chính mình, rồi đem ánh sáng đó nên là soi sáng cho nó không có dứt, mà được những cái điều đó. Thì Phật còn nói thêm nữa, nếu thiện nam A Dật Đa, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe ta nói thọ mạng dài lâu, sanh lòng tin hiểu chắc thời chính là thấy Đức Phật thường ở núi Kỳ Xà Quật cùng chúng Bồ Tát lớn và hàng thanh văn vây quanh nó tác. Nghĩa là nghe được cái phần ảnh này mà tin hiểu chắc thì sao? Là thấy Đức Phật thường ở núi Linh Thú cùng chúng hội vây quanh đó. Nghĩa là như vậy thì mình nghe đây là tin hiểu chắc được rồi. Thì ngay đây mình thấy Phật vẫn còn đang ở núi Linh Thú thôi. Đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là không phải đợi sống lùi lại 25 thế kỷ trước mà ngay đây đó cũng thấy được. Vậy mà thấy sao? Chính ngay chỗ mình sống đây là thấy được. Thấy Phật cùng chúng hội gần bên đây thôi. Bởi vì thấy được cái chỗ này tức là sao? Tức là mở được cái tri kiến Phật này là có cái thấy vượt ngoài cái thấy hạn hẹp lệ thuộc trong thời gian. Cái thấy của mình là cái thấy mắc kẹt trong thời gian, cho mình thấy là xưa nay. Còn ở đây á, cái tri kiến Phật thì nó đâu có xưa đâu có nay, hiểu không? Không có xưa nay. Phật thì ngày xưa thì ngài nói tri kiến Phật thì cũng có tri kiến Phật này thôi. Thì bây giờ mình thấy tri kiến Phật này thì tức là thấy Phật xưa chứ có gì, không có cái gì khác hết. Đó là vượt ngoài cái thấy gọi là sanh diệt theo thời gian, không mắc kẹt trong thời gian nữa. Tức là vượt ngoài cái ý niệm về sanh diệt, vượt ngoài ý niệm thời gian. Thì ở đây quý vị mà quên được cái niệm mà xưa nay đó, không kẹt trên cái gọi là cái tướng mà gọi là lớn nhỏ cao thấp mà của Phật đó, thì ngay đây chính là thấy Phật, mở được cái chi kiến Phật đó. Thì hiện tại đó rõ Phật đang nói pháp qua, nghĩa là ngay đây đó, mình cũng thấy Phật đang còn nói pháp qua cho mình nghe chứ chưa dứt. Nhưng mà Phật đó là Phật nào? Là Phật Pháp Thanh vẫn còn đang nói pháp qua cho mình nghe, phải không? Bởi vì đây á thì quý vị đọc rồi mình nhớ lại cái thời gian mà ở trong cái phẩm mà cái phẩm Tùng Địa Dũng Sức á, thì thời gian mà các vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên rồi dùng các cách để ngợi khen cúng dường Phật, thì cái thời gian nó bao lâu? Thời gian đó trong kinh nói là phải trải qua đến 50 tiểu kiếp. 50 tiểu kiếp. Rồi sau đó thì Phật mới nói đến Thọ Lượng Như Lai, rồi mới nói đến cái phần phân biệt công đức này. Thì vậy cái thời gian mà các vị Bồ Tát đó mà 8 tháng như vậy đó, đến 50 tiểu kiếp, thì mình giờ cách Phật mới có 2500 mấy năm mà. Thì rõ ràng Phật cũng vẫn còn đang nói pháp đó, chưa mất đâu. Nghĩa là mở được cái chi cái Phật này á là thấy Phật và cái chúng hội đó, hay không? Cũng đều mở cái chi cái Phật như mình đang thấy đây thôi. Cho nên thấy chi cái Phật này tức là thấy Phật xưa trong gì hết, không có gì khác hết. Cho nên thấy Phật mà vẫn còn ở Linh Thú nó táp là thấy vậy đó, không? Cho nên mà thấy được, tin được cái điều đó thì đó là cái người tin sâu đối với đạo vô thượng. Đó là một điểm. Và điểm thứ hai nữa, lại thấy cõi ta bà này đất bằng lưu ly, ngang bằng tức ngang liền bằng thẳng, dây vàng diêm phù đàn để ngăn tám nẻo đường, cây báo bằng hạ bài hàng, các đài lầu nhà thải điều các thứ báo hiệp thành, chúng Bồ Tát đều ở trong đó. Nếu có người tưởng quán được như thế, phải biết đó là tướng tinh hiểu sâu chắc. Ở đây thì bây giờ thấy cõi ta bà này đó, đất bằng lưu ly hết, không còn thấy đâu là bụi đất hết. Rồi nghĩa là trên đường đi đó thấy đều là dây vàng, không? Lầu đài đều bảy báo hết, giờ có chúng Bồ Tát ở trong đó nữa. Nếu mà tưởng quán được như vậy đó là tướng tinh hiểu sâu chắc. Vậy thì làm sao mình ở ngay cõi ta bà này mà thấy đất bằng lưu ly được? Rồi thấy đâu đâu cũng là vàng rồng hết. Nghĩa là ở đây đó là muốn nói là khi mình mở được cái tri kiến Phật này á, thì thấy đâu đâu cũng đều thanh tịnh hết, ngay nơi cõi ta bà này á là tịnh độ rồi, khỏi cầu về tịnh độ đâu xa. Nghĩa là bởi vì tri kiến Phật thì đâu có nhơ sạch, bây giờ thấy không? Chứ chúng Phật thì không có nhơ sạch, mà nhơ sạch là tại tâm mình. Thì khi đây thấy được chính đây là tịnh độ rồi á, thì khỏi tìm tịnh độ nơi khác, tức là không còn có cái thấy, nghĩa là bỏ đây mà đến đâu nữa, tức là đó là cái thấy vượt ngoài không gian. Ở trên là cái thấy vượt ngoài thời gian, ngay đây là thấy Phật vẫn còn thuyết pháp, vượt ngoài thời gian, đây là vượt cả không gian luôn. Nghĩa là ngay đây là tịnh độ rồi, thì còn bỏ đây mà đến đâu nữa. Còn thấy Phật ở đây là nhơ nè, không, đây là quế độ, không, rồi cái cõi khác á là tịnh độ, cho nên bỏ cõi này đến cõi kia. Thì cái thấy đó thì mở tri kiến Phật chưa. Đó là còn bỏ đây đến kia, tức là còn lấy còn bỏ, mà cái thấy còn lấy bỏ đó thì chưa phải tri kiến Phật. Còn đây mở tri kiến Phật rồi thì ngay đây thấy điều khắp nơi đều thanh tịnh hết. Mà chính ở chỗ này là các vị thiền sư ngày xưa khi các ngài mà tỏ ngộ đó, thì các ngài khi mà tỏ ngộ rồi các ngài nói nhiều cái bài kệ cho mình thấy rõ, khi đó là thấy đâu đâu cũng sáng ngời hết rồi, nghĩa là các ngài khi mà tỏ ngộ rồi đó thì thấy rõ chỗ nào cũng sáng hết. Cho nên là quý vị mà kỳ trước mà có nghe câu chuyện mà bà già mà bà ngộ đạo đó, thấy không? Không, bà già bà ngộ đạo rồi bà thấy nghĩa là ở đâu là cũng sáng ngời hết, thấy không? Ngài bà đẳng ngài mới gạn hỏi còn cái hầm thân sao có sáng không á. nếu mà thật sáng rồi thì thấy hầm thân cũng sáng luôn, phải không? Còn nếu mà lấy hầm thân mà hết sáng thì sao? Là chưa phải thứ thiệt, rõ ràng vậy thôi. Cho nên ở đây là thấy được, người mà thấy được cái tướng này là cái tướng tinh sâu pháp thân thường trụ. Nghĩa là mình thấy được như vậy đó, làm tinh sâu được pháp thân cũng không còn sợ nghĩa là thối chuyện nữa. Mà ở đây ngài nói là người mà có tưởng quán được như vậy đó, thì đó là tướng tinh sâu. Thì đến đây đó, nói tưởng quán là một cái tí cho mình thấy rõ, thấy không? Đây là quán mà được như vậy, tức là sao? Tức là đến đây là thuộc về cái hạnh mà mình được tỏ ngộ, là quán hạnh, chứ không phải là cái chỗ mà gọi là mình chỉ gọi là tinh hiểu, mà còn tinh hiểu mà nó còn cạn bên ngoài thôi, mà đây là quán sâu vào rồi, tức là thuộc về cái hạnh chỗ mình thực hành, có do chỗ thực hành, chỗ thực tu của mình mà mình mở được cái chỗ thấy như vậy. Cho nên đó mới gọi là chỗ diệu ngộ.